Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Pi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo Tổng huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn 13 người Pháp. Ngày 3 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp riêng phái đoàn 13 người Pháp để đối thoại về mục vụ và môi sinh. Phái đoàn do Đức Cha Eric de Moulin Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Hesse, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp hướng dẫn, và trong đó có ông Pablo Servin, một người dấn thân bảo vệ môi trường. Đài ACF, một mạng quy tụ 64 đài phát thanh Kitô tại Pháp, chuyển đi hôm 25 tháng 8 vừa qua, đưa tin trên đây, và cho biết trong phái đoàn cũng có ông Rafael Cognitena, người sáng lập tổ chức Annuncio và Hội nghị truyền giáo. Ông tuyên bố rằng, đứng trước tình trạng cấp thiết về môi sinh, cần thực hiện một sự liên kết giữa đời sống Kitô và đời sống môi trường của chúng ta. Vấn đề thiêng liêng cũng có liên hệ tới vấn đề môi trường. Để thể hiện tinh thần tôn trọng và bảo vệ môi trường, phái đoàn 13 người sẽ không đến Roma bằng máy bay, nhưng bằng xe lửa và xe buýt. Hành trình này lâu dài hơn, nhưng chắc chắn là không tạo ra khí thải gia tăng hiện tượng lồng kính cho trái đất. Theo ông Rafael Cognitena, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với những người dấn thân bảo vệ môi trường sẽ giúp kiến tạo những nhịp cầu giữa môi sinh và tin mừng, và phổ biến sứ điệp phúc âm. Cuộc tiếp kiến này cũng đánh dấu sự trở lại sinh hoạt bình thường của Đức Thánh Cha sau thời kỳ cách ly vì đại dịch và kỳ hè. Tin Roma, Đức Tổng giám mục Pompili cho biết Đức Thánh Cha sắp công bố thông điệp về tình huynh đệ nhân loại. Đức Cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti ở mạc Bắc Roma tiết lộ rằng, Đức Thánh Cha Francisco sắp công bố thông điệp mới về tình huynh đệ nhân loại. Hãng tin Zenit truyền đi hôm 27 tháng 8 vừa qua cho biết Đức Cha Pompili đã tuyên bố như trên hôm 26 tháng 8 trong buổi ký kết hiệp định thành lập Ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ban hành tu luật Francisco và lập hang đá sống tại Grecio. Tình huynh đệ nhân loại là một đề tài rất được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm. Đây cũng là chủ đề của hiệp định lịch sử ngài ký kết với đại imam Mohammed Antayeb của Đại học Al-Azhar ngày 4 tháng 2 năm ngoái 2019 tại Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế giới và sự sống chung. Sau đó, hồi tháng 9 năm ngoái, một ủy ban cấp cao đã được thành lập để ứng dụng hiệp định này. Nếu tin của Đức Cha Pompili được xác nhận, thì đây sẽ là thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco, sau thông điệp Lumen Fidei Việt chung với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và công bố năm 2013. Tiếp đến là thông điệp Laudato Si năm 2015 về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại trong một nền sinh thái toàn diện. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ họp trực tuyến. Với 219 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 1 phiếu trắng, các thành viên Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã quyết định vì đại dịch COVID-19 sẽ nhóm họp trực tuyến vào tháng 11 tới đây thay vì đại hội thường lệ với sự trực diện của các thành viên. Hồi đầu năm nay, ban chấp hành của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu quyết định bãi bỏ khóa họp vào tháng 6 vì muốn bảo vệ sức khỏe và an ninh cho các thành viên, các cộng tác viên, giới báo chí và các khách mời. Trong thư gửi cái giám mục Hoa Kỳ ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Jose Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, thông báo quyết định sẽ không có đại hội với sự tham dự trực diện của các giám mục thành viên. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục thông báo cuộc tham khảo ý kiến và nếu đa số các giám mục ủng hộ khóa họp trực tuyến, thì giải pháp này sẽ được tiến hành. Thông tin chi tiết về khóa họp tháng 11 năm nay sẽ được phổ biến trên trang mạng của Hội đồng giám mục Mỹ. Theo hãng tin công giáo CNA tại Mỹ, Một trong số các vấn đề cần được Hội đồng Giám mục bàn và giải quyết có tình trạng tài chánh của Giáo hội Công giáo tại Mỹ. Trong những tháng gần đây, Hội đồng Giám mục Mỹ đã đưa ra nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng vì tài chánh suy giảm, ví dụ ngừng thu nhận nhân viên, ngừng các cuộc du hành. Ngoài ra, trụ sở Hội đồng Giám mục bị đóng trong thời kỳ đại dịch để tiết kiệm. Nhiều giáo phận cũng gặp khó khăn về tài chánh vì số tiền quyên góp suy giảm do tình trạng giới nghiêm bị đại dịch, các buổi lễ tôn giáo bị hủy bỏ và hạn chế tối đa. Một số giáo phận không còn khả năng đóng góp tài chánh cho Hội đồng Giám mục và cũng có trường hợp sa thải nhân viên. Tin bòn Đức Quốc. Các giám mục Công giáo Đức phê bình một giám mục Tin lành ủng hộ tự tử. Hội đồng Giám mục Công giáo Đức phê bình lập trường của một giám mục Tin lành ở miền Bắc Đức, Rheinmeister, tại thành phố Hanover, ủng hộ tự tử như một nhân quyền. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, Matthias Kopp, nói với hãng tin Công giáo KNA tại đây rằng, ý tưởng theo đó quyền tự quyết mà Thiên Chúa ban cho con người, bao gồm cả một quyền cơ bản là tự giết mình, đó thật là một vấn đề. Giáo hội Công giáo tiếp tục lo âu vì quyết định của Tòa Bảo Hiến Liên bang Đức hồi cuối tháng 2 năm nay, bãi bỏ việc cấm các dịch vụ trợ tử, như tuyên ngôn chung của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tin lành Đức đã bày tỏ. Trong tuyên ngôn đó, hai giáo hội xác nhận bác bỏ việc trợ tử. Ông Matthias Kopp nói thêm rằng, hơn nữa trong thực tế, có một nguy cơ lớn, đó là việc trợ tử trở thành một chọn lựa thông thường vào cuối đời. Trước tiên cần phải cố gắng săn sóc, nâng đỡ, an ủi và giảm bớt đau đớn cho những người ở trong tình trạng dễ tổn thương, đặc biệt ở giai đoạn cuối đời. Ngoài ra, việc tiếp tục xây dựng những nơi săn sóc chống đau, giúp đỡ những người bệnh nặng ở giai đoạn chót là điều rất quan trọng. Sau cùng, theo Matthias Kopp, cuộc tranh luận tại Đức về vấn đề trợ tử chứng tỏ rằng trong xã hội giữa các tín hữu Kitô và cả trong phong trào đại kết cần có sự cộng tác và trao đổi lẫn nhau. Với một số nhà thần học Tin lành và nhiều nhân vật khác, trong đó có ông Wolfgang Tierzer, cựu chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, đã phê bình lập trường của giám mục Rheinmeister. Ông Tierzer nói, trong tư cách là tín hữu Kitô, tôi ủng hộ quyền tự quyết của con người, nhưng tôi chống lại lập trường cho rằng tự tử là điều thuộc về nòng cốt quyền tự quyết của con người. Như một Kitô hữu, tôi hiểu sự sống như một hồng ân và rút ra từ đó trách nhiệm và nguyên tắc. Theo đó, sự sống không phải là điều hoàn toàn tùy thuộc sự quyết định của mỗi người. Vì thế, Kitô hữu phải chống lại xu hướng biến tự tử thành một quy luật bình thường và là quyền của mỗi người. Tòa Bảo Hiến, tức là tối cao pháp viện ở Đức, đã tuyên bố bãi bỏ hiệu lực của khoản số 217 của Bộ Hình Luật, và qua đó, bãi bỏ luật do Quốc hội Liên bang Đức thông qua năm 2015, cấm tự tử. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng Giám mục Ba Lan tái khẳng định lập trường về LGBT. Hội đồng Giám mục Ba Lan tái khẳng định lập trường tôn trọng nhân vị của những người đồng tính luyến ái, đổi giống và lưỡng tính, gọi tắt là LGBT, đồng thời không chấp nhận ý thức về giống. Trong khóa họp tại Częstochowa hôm 28 tháng 8 vừa qua, các giám mục Ba Lan đã công bố một văn kiện dài 27 trang, trong đó có khẳng định rằng mọi hành vi thể lý hoặc lời lăng mạ, mọi cử chỉ xúc phạm chống những người LGBT đều là những điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các giám mục cũng nhấn mạnh rằng nghĩa vụ tôn trọng những người có liên hệ tới phong trào LGBT không có nghĩa là chấp nhận những quan điểm của họ mà không có tinh thần phê bình. Cả các thành viên khác của xã hội cũng phải tôn trọng tình cảm tôn giáo của những người khác. Giáo hội chống lại việc coi các quyền và đặc ân của những cặp khác phái và đồng phái cũng như nhau, đồng thời chống lại chủ trương cho rằng những người trẻ từ 16 tuổi trở lên có quyền tự chọn giống của mình. Văn kiện tựa đề, lập trường của Hội đồng Giám mục Ba Lan về vấn đề LGBT đã được soạn thảo trong gần một năm qua và gồm có 4 phần lần lượt bàn về tính dục của người nam và người nữ theo quan điểm Kitô giáo, phong trào LGBT trong một xã hội dân chủ, LGBT trong giáo hội Công giáo, và việc giáo dục tính dục cho trẻ em và người trẻ. Các giám mục Ba Lan cũng chỉ trích giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco và giáo luật, đồng thời tuyên bố rằng giáo hội cởi mở đối thoại với mọi người thiện chí tìm kiếm chân lý. Vì thế, giáo hội cổ võ những trung tâm tư vấn của giáo hội giúp đỡ những người muốn tìm lại sức khỏe tính dục và xu hướng phái tính tự nhiên của họ. Các giám mục Ba Lan cũng khẳng định rằng khi phủ nhận sự bổ túc tính dục giữa người nam và người nữ, những người cổ võ LGBT mặc nhiên coi nhẹ ơn gọi làm cha mẹ. Họ theo đuổi mục tiêu bình đẳng hóa hôn nhân đồng phái và dị phái trước mặt luật pháp. Kết quả là, trong tiến trình này, tính dục con người ngày càng bị tước mất ý nghĩa và giá trị nhân vị như một hồng ân đặc biệt, một hồng ân thánh thiêng được chính đấng tạo hóa ban cho người nam và người nữ. Phong trào ủng hộ LGBT tại Ba Lan lan mạnh và trở thành một tranh luận lớn trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này hồi tháng 7 vừa qua. Hồi tháng 6 trước đó, Tổng thống Duda của Ba Lan đã ký và công bố hiến chương gia đình, chống lại hôn nhân đồng phái và không cho các cặp đồng phái nhận con nuôi. Ông cũng cam kết bảo vệ các trẻ em khỏi ý thức hệ LGBT. Và ông chỉ thắng cử với một tỷ lệ nhỏ. Tin Vatican, đệ trình Đức Thánh Cha cuốn sách lễ mới bằng tiếng Ý. Sáng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã đệ trình Đức Thánh Cha cuốn sách lễ đầu tiên bằng tiếng Ý. Sách lễ này được dịch theo ấn bản mẫu thứ ba sách lễ bằng tiếng Latin và được hoàn thành sau 17 năm làm việc. Việc sử dụng bản dịch sách lễ mới sẽ bắt buộc từ Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh, tức là ngày 4 tháng 4 năm 2021, nhưng có thể sử dụng ngay sau khi xuất bản. Trong những tuần lễ tới đây, sách lễ được giao cho các giám mục Italia và các giáo sư. Hiện diện cùng với Đức Hồng Y Bassetti trong buổi đệ trình sách lễ mới lên Đức Thánh Cha, có một phái đoàn những vị đã cộng tác vào việc ấn hành sách lễ này. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các vị vì món quà nhận được, và Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc đã được thực hiện trong tinh thần tiếp tục áp dụng cộng đồng. Sách lễ mới này đã được Hội đồng Giám mục Italia chấp thuận và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 16 tháng 5 năm 2019. Sách đáp ứng ngôn ngữ và tình trạng mục vụ của các cộng đoàn. Trong số những điểm mới có sự thay đổi một câu trong kinh lạy cha, với câu xin đừng dẫn chúng con vào cơn cám dỗ, thành xin đừng bỏ mặc chúng con cho cơn cám dỗ, hoặc trong kinh vinh danh, bình an dưới thế cho người thiện tâm, được thay bằng câu bình an dưới thế cho những người chùa thờ. Sách lễ sẽ được nhà sách và nhà xuất bản Vatican phát hành từ cuối tháng 9 tới đây.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia, Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Sống chung đại kết và liên tôn. 106. Trong một Amazon đa tôn giáo, các tín hữu cần tìm ra những không gian để thảo luận và cùng nhau hành động vì công ích và thăng tiến những người nghèo nhất. Đây không phải là vấn đề thỏa hiệp hoặc che giấu niềm tin của mình để có thể gặp gỡ những người khác có những suy nghĩ khác chúng ta. Người nào tin rằng Thánh Thần có thể hoạt động trong sự đa dạng, thì họ sẽ cố gắng để cho ánh sáng ấy làm cho họ thêm phong phú. Nhưng họ đón nhận ánh sáng ấy với những phát tín và căn tính riêng của mình. Bởi vì một người có căn tính càng sâu sắc, vững chắc và phong phú, thì người ấy càng muốn làm cho những người khác được phong phú bằng những đóng góp của riêng mình. 107. Người Công giáo chúng ta có một kho tàng trong Kinh Thánh mà những tôn giáo khác không có, dù đôi khi họ có thể thích thú khi đọc Kinh Thánh và ngay cả đánh giá cao một số phần của nội dung Kinh Thánh. Chúng ta thử làm tương tự đối với những bản văn thánh thiêng của các tôn giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác. Nơi đó, chúng ta thấy những huấn giới và giáo thuyết này vẫn thường mang theo một tia sáng nào đó của chính chân lý đang chiếu soi tất cả mọi người. Chúng ta cũng có một sự phong phú lớn lao trong bảy bí tích, mà có những cộng đoàn Kitô giáo không chấp nhận trọn vẹn tất cả hoặc tương tự như vậy. Đồng thời, chúng ta tin vững vàng Đức Giêsu là đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Chúng ta vun trồng lòng tôn sùng sâu xa đối với mẹ của Chúa. Cho dù chúng ta biết điều đó không có trong tất cả các cộng đoàn Kitô giáo, chúng ta có bổn phận truyền thông cho người Amazon sự phong phú của tình yêu nồng nhiệt đối với mẹ, mà chúng ta là những người nắm giữ kho tàng. Thật vậy, tôi sẽ kết thúc tông huấn này với những lời cầu xin mẹ Maria. 108. Tất cả những điều đó không được làm chúng ta trở thành thù địch. Trong một tinh thần đối thoại chân thành, khả năng hiểu ý nghĩa những gì người khác nói và làm sẽ tăng thêm, dù chúng ta không thể đón nhận như xác tín của mình. Như thế, chúng ta có thể trở nên thành thật, không che giấu những gì chúng ta tin, không ngừng đối thoại, tìm kiếm những điểm gặp nhau, và nhất là cùng hoạt động và tranh đấu để mưu cầu thiện ích cho Amazon. Sức mạnh của những gì hiệp nhất các Kitô hữu có một giá trị bao la. Đôi khi chúng ta chú ý nhiều đến điều chia rẽ chúng ta, nên chúng ta không trân trọng hay đề cao điều hiệp nhất chúng ta. Và điều hiệp nhất chúng ta chính là điều cho phép chúng ta ở trong thế giới mà không bị chính trần gian, sự trống rỗng tinh thần, thói tiện nghi ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân mang tính tiêu thụ và tự hủy hoại nuốt chửng. 109. Tất cả chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta hiệp nhất trong đức tin vào Thiên Chúa là Cha, đấng ban cho chúng ta sự sống và yêu chúng ta biết bao. Chúng ta hiệp nhất trong đức tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất. Ngài đã giải thoát chúng ta nhờ máu thánh và cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài. Chúng ta hiệp nhất trong ước muốn được lời Chúa dẫn bước chúng ta đi. Chúng ta hiệp nhất trong lửa của Thánh Thần thúc đẩy chúng ta thi hành sứ vụ. Chúng ta hiệp nhất trong điều răn mới Chúa Giêsu đã để lại, trong việc tìm kiếm nền văn minh tình thương, lòng say mê nước trời mà Chúa kêu gọi chúng ta xây dựng với Ngài. Chúng ta hiệp nhất trong cuộc chiến đấu cho hòa bình và công lý. Chúng ta hiệp nhất trong niềm xác tín rằng mọi sự không hoàn tất ở đời này, nhưng chúng ta được kêu gọi mừng lễ hội trên trời, nơi Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ và nhìn nhận những gì chúng ta đã làm cho những ai đang đau khổ. 110. Tất cả những điều ấy hiệp nhất chúng ta. Làm sao không cùng nhau chiến đấu? Làm sao không cùng nhau cầu nguyện và làm việc sát cánh bên nhau để bảo vệ những người nghèo ở Amazon, để bày tỏ thánh nhan Chúa và để chăm sóc công trình tạo dựng của Ngài? Kết luận: Người mẹ của Amazon. 111. Sau khi đã chia sẻ vài ước mơ, tôi khuyến khích mọi người hãy bước vào những con đường cụ thể để biến đổi thực tại Amazon và giải thoát vùng này khỏi những tệ nạn đang bủa vây. Giờ đây, chúng ta hãy ngước nhìn lên Đức Maria, người mẹ mà Đức Kitô đã trối lại cho chúng ta, là người mẹ duy nhất của mọi người, nhưng trong vùng Amazon lại biểu lộ theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta biết rằng, người dân bản địa gặp gỡ Đức Kitô một cách sống động bằng nhiều con đường, nhưng con đường Maria đã góp phần lớn nhất cho cuộc gặp gỡ ấy. Đứng trước kỳ quan Amazon mà chúng ta ngày càng khám phá thêm, khi chuẩn bị cũng như khi tiến hành thượng hội đồng, tôi tin rằng tốt nhất là nên kết luận tông huấn này bằng cách cầu xin với Đức Mẹ. Lạy Mẹ sự sống, Chúa Giêsu đã hình thành trong cung lòng mẹ Ngài là Chúa Tể muôn loài. Ngài đã biến đổi mẹ bằng ánh sáng phục sinh của Ngài và làm cho mẹ thành nữ hoàng của muôn loài thọ tạo. Vì thế, lạy mẹ Maria, chúng con xin mẹ hãy ngự trị nơi cõi lòng thổn thức của Amazon. Xin mẹ hãy tỏ ra mẹ là mẹ của muôn loài thọ sinh, nơi vẻ đẹp của những bông hoa, của những dòng sông, của dòng sông cả chảy ngang vùng đất này, và của tất cả những gì rung rinh trong các cánh rừng. Xin mẹ hãy thương mến bảo vệ vẻ đẹp lộng lẫy này. Mẹ hãy xin Chúa Giê-xu tuôn đổ tình yêu của Ngài trên những người nam và người nữ đang cư ngụ nơi đây, để họ biết trân quý và bảo vệ nơi này. Xin mẹ hãy hạ sinh con mẹ trong tâm hồn họ, để Ngài chiếu sáng nơi Amazon, nơi các dân tộc và các nền văn hóa của họ, bằng ánh sáng của lời, bằng tình yêu an ủi của Ngài, bằng sứ điệp huynh đệ và công lý của Ngài. Ước gì trong mỗi thánh lễ, muôn điều kỳ diệu ấy cũng được dâng lên để tôn vinh Chúa Cha. Lạy mẹ, xin nhìn đến những người nghèo của vùng Amazon, bởi vì ngôi nhà của họ đang bị phá hủy vì những lợi lộc nhỏ nhen. Biết bao đau khổ và khốn khó, biết bao ruồng bỏ và lạm dụng, nơi vùng đất được chúc phúc và tràn đầy sức sống này. Xin mẹ hãy chạm đến sự nhạy cảm của các nhà cầm quyền, bởi vì, dù chúng con thấy rằng đã muộn, mẹ vẫn kêu gọi chúng con cứu lấy những gì còn đang sống. Mẹ có trái tim bị đâm thâu, mẹ chịu đau đớn nơi những đứa con bị ngược đãi và nơi thiên nhiên bị thương tích. Xin mẹ hãy cùng với con của mẹ thống trị Amazon. Xin mẹ hãy thống trị để không còn ai thấy mình là chủ công trình của Thiên Chúa nữa. Lạy mẹ của sự sống, chúng con tin tưởng nơi mẹ. Xin đừng bỏ rơi chúng con trong giờ phút tăm tối này. Amen. Làm tại Roma, cạnh đền thờ Gioan Laterano, ngày mùng 2 tháng 2, lễ mẹ dân Chúa Giê-xu trong đền thờ, năm 2020, năm thứ bảy triều giáo hoàng của tôi, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, toàn văn tôn huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi với nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban điều đó cho các con. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay chuyển tiếp từ phần nói về trách nhiệm của người môn đệ, qua phần ứng xử với những thành viên trong cộng đoàn phạm lỗi. Có thể, bài này ám chỉ đến những cộng đoàn giáo hội mới được thành lập, nên vẫn còn nhiều điều cần phải được hoán cải. Đức Giê-xu muốn giúp các môn đệ và các cộng đoàn trong đó có thể tồn tại và sống động khi họ nâng đỡ và tha thứ cho nhau. Người anh em là hạn từ ám chỉ đến một người trong cộng đoàn và cũng là một người trong số các môn đệ. Đã có lần Đức Giê-xu nói, đừng gọi ai dưới đất là thầy, vì các con là anh em với nhau. Cụm từ này nói lên sự thân tín trong tương quan môn đệ, chứ không phải người anh em ruột thịt máu mủ. Đó cũng là lý do có thể có những va chạm, xung đột, sai lỗi khi sống chung trong cùng một cộng đoàn, và vì vậy cần phải được sửa lỗi. Bài tin mừng nhắc đến một giai đoạn trong tiến trình sửa lỗi. Nếu người đó không nghe, thì hãy trình với cộng đoàn. Ở đây ám chỉ tới cộng đoàn địa phương, một nhóm nhỏ giữa các tín hữu với nhau, chứ không phải cộng đoàn hội thánh rộng lớn. Trong việc sửa lỗi, đến bước cuối cùng nếu người đó cũng không nghe, thì coi họ như người ngoại giáo hay như người thu thuế. Trong văn hóa Do Thái, người ngoại giáo và người thu thuế bị coi là thành phần tội lỗi và không giao thiệp. Ở đây cũng hiểu là sự tuyệt thông. Tuy nhiên, bước cuối cùng này chỉ áp dụng cho những người không chịu hoán cải, ngay cả khi đã được nghe giáo huấn của tin mừng. Những điều này đều được đặt trong bối cảnh của cộng đoàn các môn đệ, chủ yếu là những Kitô hữu gốc Do Thái. Cụm từ người anh em là một chi tiết rất quý giá, được coi như là chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Vì bản văn không chỉ nhắm tới việc sửa lỗi một phạm nhân, nhưng là sửa lỗi một người anh em. Tiến trình sửa lỗi xem ra rất dài dòng, tiệm tiến, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Tuy nhiên, cũng chính công việc nhiêu khê này chỉ có thể diễn ra khi người ta đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá, người anh em. Đức Giê-xu đề nghị tiến trình sửa lỗi ấy, vì họ là người anh em của tôi và người đó là con của cùng một cha. Vì người anh em ấy đang sai phạm, tôi không thể dửng dưng hay bàng quan bỏ mặc. Nhưng tôi cũng không đơn giản kết án, lên án người anh em mình, trái lại tìm cách để sửa sai, hầu tìm lại một người anh em. Nhiều người trong chúng ta cho rằng, tiến trình sửa lỗi theo đề nghị của Đức Giê-xu là một công việc nhiêu khê, rườm rà, mất thời giờ. Tuy nhiên, đây là cách hành xử rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã sai lầm. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy có những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không đơn giản là tha thứ, mà là hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, cách hành xử cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt là hãy kể nó như người ngoại giáo hay như người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giê-xu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính Đức Giê-xu đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp hay tha thứ. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh tay này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn, vì sau chừng đó những cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người dân ngoại là lựa chọn dứt khoát của họ, chứ không phải về phía cộng đoàn. Vậy, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay người ta dễ có hai phản ứng tiêu cực, hoặc là người ta sẽ thẳng thắn trách móc kết án miệt thị, hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, không liên quan đến tôi, ai làm sai người đó chịu trách nhiệm. Cả hai thái độ đó đều không phải là cách hành xử đúng đắn. Hoặc là người ta thiếu cảm thông, thiếu tinh thần liên đới trách nhiệm với người anh em của mình. Hoặc là người ta dựa vào quyền tự do cá nhân, không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ này cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi, và đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Trong bối cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta thấy giá trị và ý nghĩa của việc phải can thiệp cách chừng mực vào những sai lỗi của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em của ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên quan gì đến tôi. Nói như vậy là một cách hành xử thiếu trách nhiệm, hay đúng hơn là muốn chối bỏ trách nhiệm của mình. Vì thế, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau diễn tả trong tình huynh đệ, trong tình anh em, người ta mới thấy hết được ý nghĩa và trách nhiệm của việc này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì đó tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì là chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Hơn nữa, những ai đã đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em như vậy, cũng sẵn sàng đối diện với những trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay không chỉ dừng lại trong tương quan giữa những người anh em với nhau, nhưng còn đưa chúng ta đến tương quan với Thiên Chúa nữa. Việc cầm buộc hay tháo cởi dưới đất cũng đồng nghĩa với sự cầm buộc hay tháo cởi trên trời, là một lý luận về sự hiệp thông liên kết giữa con người với Thiên Chúa đấng ngự trên trời. Xin cho chúng ta có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, để có thể hiểu hết được ý nghĩa và chiều sâu của bài tin mừng hôm nay. Vì khi ta đón nhận người anh em, cũng là khi ta được Thiên Chúa đón nhận. Xin cho chúng con không chỉ hướng về điều lỗi, điều sai phạm, nhưng là tìm cách để hòa giải với Chúa và với người anh em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa, chúng ta được kêu gọi noi gương Ngài, hiến thân không chút dè dặt vì yêu mến Chúa và tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng hơn 500 tín hữu, gồm các tín hữu Roma và nhiều người hành hương từ các nước, trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên 5A với lời Chúa Giê-xu dạy, ai muốn theo Ngài cần phải bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierno brano evangelico è collegato a quello di domenica scorsa. Dopo che Pietro, a nome anche degli altri discepoli, ha professato la fede in Gesù come Messia e Figlio di Dio, Gesù stesso incomincia a parlare loro della sua passione.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đoạn tin mừng hôm nay nối tiếp tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Sau khi ông Phêrô nhân danh các môn đệ khác tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu là Đức Mêsia và là Con Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu bắt đầu nói với các ông về cuộc khổ nạn của Ngài. Trên đường tiến về Jerusalem, Chúa công khai giải thích cho những người bạn của Ngài về điều đang chờ đợi Ngài trong chặng chót tại Thành Thánh. Chúa loan báo mầu nhiệm cái chết và sự sống lại, sự hạ nhục và vinh quang của Ngài. Chúa cho biết Ngài sẽ phải chịu đau khổ nhiều do các kỳ lão, trưởng tế và luật sĩ sẽ bị giết rồi sống lại vào ngày thứ ba. Nhưng những lời của Chúa không được hiểu vì các môn đệ có một niềm tin chưa trưởng thành và quá gắn bó với não trạng của trần thế. Đứng trước viễn tượng Chúa Giêsu có thể thất bại và chết trên thập giá, chính ông Phêrô đã nổi loạn và nói với Chúa: "Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Tin nơi Chúa Giêsu muốn theo Ngài nhưng không chấp nhận vinh quang của Ngài qua khổ nạn. Đối với ông Phêrô và các môn đệ khác và cả chúng ta ngày nay nữa, thập giá là một chướng ngại, một cớ vấp phải. Trong khi Chúa Giêsu coi việc trốn chạy khỏi thập giá là điều vấp phải, là gương mẫu, nghĩa là muốn tránh không tuân theo ý Chúa Cha, tránh sứ mạng mà Chúa Cha ủy thác cho Ngài để cứu độ chúng ta. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời ông Phêrô: "Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con cản lối thầy, vì tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng là của người phàm." 10 phút trước đó, Chúa Giêsu đã khen ông Phêrô và hứa cho ông là nền tảng giáo hội của Ngài. 10 phút sau, Chúa gọi ông là Satan. Phải hiểu điều này ra sao? Đó là điều cũng xảy ra cho chúng ta. Trong những lúc sốt sắng, đầy thiện chí, gần tha nhân, chúng ta nhìn Chúa Giêsu và tiến bước. Nhưng trong những lúc chúng ta gặp thánh giá, chúng ta bỏ chạy. Ma quỷ Satan cám dỗ chúng ta như Chúa nói với ông Phêrô. Đó chính là đặc tính của ác thần, của ma quỷ, là làm cho chúng ta xa lìa thập giá của Chúa Giêsu. Rồi ngỏ lời với các môn đệ, Chúa Giêsu tiếp: "Nếu ai muốn theo thầy thì hãy bỏ mình đi, vác thánh giá hàng ngày mà theo thầy." Qua cách thức này, Chúa chỉ rõ con đường của người môn đệ chân thực qua 2 thái độ. Thứ nhất là từ bỏ chính mình. Đây không có nghĩa là một sự thay đổi hời hợt, nhưng là một sự hoán cải, một sự đảo lộn các giá trị. Thái độ thứ hai là vác thập giá của mình. Đây không phải chỉ là kiên nhẫn chịu đựng những sầu muộn hàng ngày, nhưng là với tinh thần đức tin và trách nhiệm, nhận phần cơ cực và đau khổ mà cuộc chiến đấu sự ác kéo theo. Cuộc sống của Kitô hữu luôn luôn là một cuộc chiến đấu. Kinh Thánh dạy rằng cuộc sống của tín hữu là chiến đấu chống ác thần, chống lại sự ác. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, như thế, quyết tâm vác thập giá trở nên sự tham phần với Chúa Kitô và việc cứu độ thế giới. Khi nghĩ đến điều đó, chúng ta hãy làm sao để thánh giá trên tường nhà hoặc thánh giá nhỏ mà chúng ta đeo ở cổ trở thành dấu hiệu ước muốn của chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô trong việc yêu thương phục vụ anh chị em, nhất là những người nhỏ bé và mong manh nhất. Thập giá là dấu hiệu thánh của tình yêu Thiên Chúa và hy sinh của Chúa Giêsu và không được thu hẹp vào một đồ vật mê tín hay một đồ trang sức. Mỗi lần chúng ta nhìn ngắm hình ảnh Chúa Kitô chịu đóng đanh, chúng ta hãy nghĩ rằng như người tôi tớ đích thực của Thiên Chúa đã thi hành sứ mạng của Ngài bằng cách hiến mạng sống đó, đổ máu đào để chuộc tội. Vì thế, nếu chúng ta muốn là môn đệ của Chúa, chúng ta được kêu gọi noi gương Ngài, hiến thân không chút dè dặt vì yêu mến Chúa và tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện sau đây.
La Vergine Maria, unita al suo figlio fino al Calvario, ci aiuti a non indietreggiare di fronte alle prove e alle sofferenze che la testimonianza del Vangelo comporta per tutti noi.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cùng với con của mẹ trên đồi Cam Ve giúp chúng con đừng lùi bước trước những thử thách và đau khổ vẫn đi kèm việc làm chứng cho tin mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Hominium, Salve Maria.
Concede del Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ia finis secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Adiutavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Divini et ficiamur promissionibus Christi.
Grazie tua, in questo modo Domine, mentibus nostri si infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili tua, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam doneis Domine.
Lucte et la luce a Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et locum unque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, dopodomani, primo settembre, ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Da questa data fino al 4 ottobre celebreremo con i nostri fratelli cristiani di varie chiese e tradizioni il Giubileo della Terra, per ricordare l'istituzione 50 anni fa della giornata della Terra.
Anh chị em thân mến, ngày kia, tức là mùng 1 tháng 9, là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Từ ngày đó cho đến ngày mùng 4 tháng 10, chúng ta sẽ cùng với các anh chị em Kitô thuộc các giáo hội và truyền thống khác nhau tự hành ngày kỷ niệm trái đất để tưởng nhớ việc thành lập ngày trái đất cách đây 50 năm. Tôi chào mừng nhiều sáng kiến khác nhau được đề ra ở các nơi trên thế giới nhân dịp này, trong đó có buổi hòa nhạc diễn ra hôm nay tại nhà thờ chính tòa Port Louis, thủ đô nước Mauritius, mới bị một thảm họa môi trường. Tàu chở dầu của Nhật bị đắm, làm dầu thô trào ra biển. Tôi lo lắng theo dõi những căng thẳng ở miền Đông Địa Trung Hải, bị vây bùa vì nhiều ổ bất ổn. Tôi kêu gọi hãy đối thoại xây dựng và tôn trọng công pháp quốc tế để giải quyết các xung đột đang đe dọa hòa bình của các dân tộc và của miền này. Căng thẳng gia tăng sau khi người ta khám phá thấy những mỏ dầu khí quan trọng. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi các tàu đến thăm dò khu vực đó, và Hy Lạp cũng làm như vậy. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em, người Roma từ Italia, các nơi khác đến Roma ngày hôm nay. Tôi thấy các lá cờ, tôi chào cộng đoàn tôn giáo Đông Timor ở Italia. Tôi chào các tín hữu hành hương từ Londrina và Formosa ở Brazil, các bạn trẻ Gantotto, giáo phận Vicenza, Italia, và tôi thấy nhiều lá cờ Ba Lan. Tôi chào thăm anh chị em Ba Lan và cả những người Argentina với các lá cờ trên tay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật tốt đẹp và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.